Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lành thay, quý hóa thay, thấm thoát chúng ta lại có nhân duyên lành để gặp lại nhau. Và cứ mỗi lần đến với đạo tràng của Tịnh Xá Ngọc Châu Như thì sư cô Hương Nhũ không thể ngăn được sự xúc động của bản thân mình. Bởi vì đạo tràng ở đây sẽ có một đặc điểm không giống những đạo tràng mà sư cô đã từng giảng rất nhiều nơi khác. Đạo tràng ở nơi đây có một sự hòa hợp giữa những người Phật tử còn được mắt sáng, đó là viên ngọc mà mình đã có được trên cuộc đời. Bên cạnh đó, chúng ta lại cùng hòa hợp ngồi nghe Phật Pháp với những người khiếm thị, mang một nỗi bất hạnh trong cuộc đời là hoặc là thấy ánh sáng rất mờ nhạt, hoặc là hoàn toàn sống trong bóng đêm. Tuy nhiên, tất cả những người con Phật, dù có những bất hạnh khiếm khuyết về thân, hay những con người được hoàn toàn hạnh phúc với những sự đầy đủ của các căn, nhưng điều may mắn hơn hết là tất cả chúng ta cùng đang câu hội về Tịnh Xá Ngọc Châu Như để được nghe Phật Pháp. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy, cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Tất cả các hàng Phật tử của chúng ta đang câu hội về đây và đang được nghe Phật Pháp. Nếu không có thân này, chúng ta cũng thật khó mà có một cái phương tiện để đời sống của chúng ta được đi đến bến bờ giác ngộ bình yên và giải thoát. Cho nên lúc nào cũng tri ân cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục ra chúng ta. Chúng ta cũng phải biết rằng nhờ nhân duyên phước báo của nhiều đời chúng ta mới được nghe Phật Pháp, chứ không phải ai sanh ra lớn lên đều có duyên lành với chánh pháp cả. Có những người sinh ra lớn lên và chết đi trong sự đau khổ tối tăm, đến lúc chết cũng không biết rằng rồi đây sẽ đi về đâu. Nghĩa là chết trong sự tuyệt vọng, đau khổ và không biết con đường ngày mai trong kiếp sống mai sau. Mỗi lần về với Tịnh Xá Ngọc Châu Như là những kỷ niệm cách đây hơn 2 năm trước lại trở về sống động như mới hôm qua. Tịnh Xá Ngọc Châu Như có một cái phước duyên, đó là ni sư trụ trì và chư ni tại tịnh xá này rất quan tâm đến đời sống của những người khiếm khuyết bất hạnh, đó là những người khiếm thị và những người mù lòa. Do công đức tu hành của các chư ni nơi đây mà hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đều có những người, những đoàn từ thiện mang những tấm lòng vàng đến để giúp đỡ những con người bất hạnh. Và trong một chuyến về làm từ thiện tại tịnh xá Ngọc Châu Như, sư cô Hương Nhũ đã đề nghị với ni sư trụ trì rằng tại sao không tổ chức giảng pháp cho những người khiếm thị. Ni sư đã nói rằng người khiếm thị ở nơi đây mỗi lần đến là nhận những gói quà và họ tập niệm Phật là sư mừng lắm rồi, chứ không biết có nghe pháp được không. Bởi vì nghe pháp là phải ngồi, phải thanh tịnh, phải vắng lặng. Người bất hạnh đã khiếm khuyết một căn, đó là mắt không nhìn thấy, liệu có thể ngồi yên trong thanh tịnh để nghe pháp được không? Ni sư cũng chưa thể biết trước. Lúc đó sư cô Hương Nhũ có nói với ni sư trụ trì rằng mắt tuy mù nhưng tai còn rất sáng, rất biết. Cho nên ni sư cứ thử thông báo cho bà con về nghe pháp xem. Và khi sư cô đã về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi đó, thì ni sư báo rằng số người khiếm thị để đăng ký nghe pháp được khoảng 50 người thôi, sư cô Hương Nhũ ạ. Và sư cô cũng rất là vui mừng, nói với ni sư trụ trì rằng 50 người cũng quý lắm sư ơi, cứ để cho 50 người khiếm thị đó cùng nghe Phật Pháp nơi đây. Vậy mà ngày hôm sư đến, không phải chỉ 50 người mà trên 100 người khiếm thị đã cùng với những người Phật tử mắt sáng ngồi chờ sư từ buổi sáng cho đến 2 giờ chiều. Sư nói sáng sẽ lên để giảng pháp cho bà con nghe, mà chuyến bay nó trễ. Và cuối cùng, ni sư trụ trì đã nấu cơm cho tất cả những người khiếm thị dùng cơm trưa trong những cái hộp cơm. Sư về đến nơi, sư nói thôi những người khiếm thị được ăn cơm trong những cái hộp như vậy thì cũng là gọn gàng, cũng may mắn để cho họ ngồi chờ sư về. Ni sư nói, sư cô Hương Nhũ ơi, cho họ ăn cơm thì dễ rồi, nhưng cả trăm người mà lo cho họ đi vệ sinh đó mới là cả một cái vấn đề. Nhớ đời lời của ni sư nói là Hương Nhũ lại không cầm được nước mắt. Bởi vì muốn cho người khiếm thị nghe pháp, muốn đem cho họ một hộp cơm, cho họ một món quà là cả một tâm niệm từ bi. Phải lo lắng, phải dẫn dắt, phải yêu thương. Và nếu chỉ là một món quà hay là một hộp cơm thì điều đó đã khó làm, huống chi là tạo điều kiện cho những người khiếm thị nghe Phật pháp. Các Phật tử thân mến, hôm nay nếu số lượng của các vị trong đạo tràng chúng ta chỉ khoảng 200 người thì đạo tràng người khiếm thị là 700 người. Chúng ta cho một tràng pháo tay bởi con số. Những người khiếm thị mù lòa về đây không chỉ là để nhận những phần quà của tấm lòng vàng, của những con người mang tấm lòng vàng, mà họ đến đây để nghe Phật pháp. Rất nhiều người đã câu hội về tịnh xá Ngọc Châu Như từ lúc 6 giờ sáng đã ngồi và nhất tâm niệm Phật. Đó là những hình ảnh không thể nào quên. Đó là những tấm gương trong cuộc sống để biểu hiện một cái điều hết sức tuyệt vời. Đó là mắt mù nhưng tâm không mù. Xin chúng ta một lần nữa tán thán công đức của những người khiếm thị. Và bên cạnh sư cô Hương Nhũ, 700 người khiếm thị đang ngồi ở dưới cái bậc thềm của đạo tràng này là bởi vì chúng ta nếu dắt dẫn tất cả những người khiếm thị lên trên cái chánh điện trên đây thì cũng không đủ chỗ ngồi. Mà người khiếm thị mà phải qua một bậc tam cấp đó là một sự khó khăn. Cho nên ni sư ở đây đã xây dựng những cái dãy nhà có mái gạch để cho những người khiếm thị đến nghe pháp, niệm Phật, tặng quà. Cái tâm từ bi của ni sư tịnh xá Ngọc Châu Như không phải chỉ trên đất nước Việt Nam, mà bây giờ rất là nhiều người con Phật trên nhiều nước trên thế giới đều biết đến tịnh xá Ngọc Châu Như bởi tấm lòng từ bi của các sư nơi đây. Xin một lần nữa quý Phật tử tán thán công đức. Và sư ngồi ở đây thuyết giảng, các vị Phật tử ở trước mặt sư nhìn thấy sư rất là rõ, chúng ta cách nhau có gang tấc thôi. Còn những người khiếm thị cũng cách chúng ta trong gang tấc, nhưng có lẽ không nhìn thấy. Nhưng sư tin chắc rằng họ đã nghe và đang nghe rất rõ. Sư muốn hỏi những người Phật tử khiếm thị đang ngồi trang nghiêm ở dưới sân của chùa Ngọc Châu Như, có nghe tiếng sư cô Hương Nhũ nói không? Quý lắm, xin cho một tràng pháo tay nữa. Và cô nhắc lại cái kỷ niệm ngày đầu tiên, khi mà chờ sư từ sáng cho đến trưa, rồi từ trưa cho đến chiều, và không hề nói rằng ngày hôm nay sẽ có quà, chỉ là đến để nghe pháp. Nhưng tất cả hơn 100 người khiếm thị đã kiên nhẫn ngồi chờ sư về. Và thời pháp từ 2 giờ rưỡi chiều hôm đó cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Mà hỏi rằng các vị có nghe nữa không? Thì những người khiếm thị đồng thanh trả lời, chúng con nghe nữa. Lúc đó chúng ta sẽ thấy sự xúc động, giọt nước mắt của ni sư trụ trì. Hạnh phúc quá. Bởi vì nếu chỉ có một món quà, có gạo, có đường, có sữa, có mì gói, có tiền đi chăng nữa, rồi thọ dụng, rồi sẽ hết. Cái niềm an lạc sẽ đến trong ngày hôm nay được nhận quà. Nhưng mà niềm an lạc, hạnh phúc sẽ thường có trong tâm nếu chúng ta được nghe Phật pháp, được sống trong chánh pháp, được hành thực hành chánh pháp. Cho nên cách đây hơn 2 năm, cái khóa tu nghe pháp thoại lần đầu tiên đối với người khiếm thị lúc đó chỉ trên 100 người, nhưng trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời đi hoằng pháp của sư cô Hương Nhũ. Bởi vì từ đó trở đi, cứ mỗi một tháng những người khiếm thị lại về càng đông hơn, càng nhiều hơn, và phước báo càng tăng dần. Tuy rằng chỉ đến nghe pháp, nhưng hầu như lúc nào họ cũng có được những món quà, những số tiền, những tịnh tài từ tất cả những người Việt Nam ở trong đất nước chúng ta hay ở các nước trên thế giới này. Nếu được biết đến tịnh xá Ngọc Châu Như thì lần lượt luân phiên về đây để tặng những món quà. Và hôm nay hiện diện tại trong đạo tràng của tịnh xá Ngọc Châu Như, trong cái ngày mùng 6, ngày tu hàng tháng, có những người bạn thân thương từ xứ sở Úc Châu về đây. Đó là đoàn của cô Phật tử Trí Ngọc, cô Liên Ngọc và các anh chị em tháp tùng để về tặng những món quà cho những người khiếm thị. Và cái điều hạnh phúc cho những chị em đó là chúng con rất mừng là những người khiếm thị đã câu hội về đông đủ, không chỉ là để nhận những món quà từ tấm lòng của chúng con, mà để về đây được nghe Phật Pháp. Nhân trong cái lời giới thiệu đầu thời Pháp Thoại, sư cô cũng trân trọng giới thiệu cùng có mặt trong ngày tu hôm nay còn có các đoàn từ thiện từ xứ Úc Châu và trên đất nước Việt Nam cũng đang hiện diện nơi đây cùng nghe thời Pháp Thoại sáng hôm nay với tất cả đạo tràng của chúng ta. Xin một tràng pháo tay tán thán công đức. Quý Phật tử thân mến, ngày hôm nay chúng ta về tới tịnh xá Ngọc Châu Như. Nếu những vị mà đã có mặt cùng với ni sư trong những năm đầu tiên bắt đầu thành lập cái đạo tràng này, sẽ thấy bây giờ rất là khác, rộng rãi hơn, thanh tịnh hơn, quang đãng hơn. Và chúng ta đến đây, bước vào trong khu tịnh xá này, có một cảm giác vô cùng an lạc. Các vị có cảm nhận như vậy không? Có, quý lắm. Niềm an lạc đó chính là công đức niệm Phật tu tập của chính các vị đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng trên đất nước của chúng ta và cả trên thế giới, không phải rằng chỉ có những ngôi chùa mới là có một không khí lặng yên. Có rất nhiều nơi cũng rất là yên lặng, cũng có cây cối, cũng có nhà cửa, nhưng chúng ta đến chỉ là một không khí lặng yên, tĩnh mịch. Chỉ có những nơi có niệm Phật, có tu tập, có tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự nói dối, tránh xa tà dâm, tránh xa uống rượu, và tu tập để tăng trưởng trí tuệ, chúng ta mới có được một không khí an lạc và thanh tịnh, giống như là Đức Phật đã dạy: tâm tịnh quốc độ tịnh. Chính phát xuất từ tâm thanh tịnh của tất cả các hàng Phật tử, không chỉ các vị đến đây tu học, mà sự thanh tịnh của cả những người khiếm thị. Những người khiếm thị mù lòa xưa đây, khi chưa biết nghe Phật Pháp, đến nhận quà sẽ rất ồn ào, sẽ không biết mình có quà hay không, sẽ không biết khi nào được nhận quà, sẽ nói chuyện, sẽ rộn ràng, sẽ không có thanh tịnh. Nhưng giờ đây, sau những năm được đến với đạo tràng, được nghe quý thầy, quý sư thuyết giảng kinh Pháp, đã hiểu rằng thân phận của mình đã bất hạnh, đã là do kiếp trước kém tu. Nên nay, mình sống trong tình thương yêu của những người đồng loại, mình phải cố gắng tu tập. Mình nhận một món quà của những người bạn, những người Việt Nam hay thậm chí những người ngoại quốc gửi đến cho mình bởi thông cảm thân phận bất hạnh khiếm khuyết của mình. Dầu sao đi nữa cũng qua một cái cầu nối, đó là ngôi chùa của Đức Phật. Vì vậy, nhận những món quà này, chúng ta phải làm một điều gì đó theo lời Phật dạy để đền đáp công ơn. Đời sống này người ta phải đền đáp công ơn bằng nhiều cách. Chúng ta nhìn ra ngoài, qua những cái ô cửa của đạo tràng, chúng ta sẽ thấy những người lao động đang làm việc để là hoàn thiện một cái khu hồ thanh tịnh trong ngôi chùa của chúng ta. Cái hồ cạnh cái đạo tràng này lúc trước là của những người dân, của tư nhân. Nay công đức nhân duyên đầy đủ đã trở thành một cái hồ thanh tịnh của tịnh xá Ngọc Châu Như. Chúng ta ngồi đây nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật, chúng ta không nhìn thấy cảnh người ta giăng lưới, bắt câu, đánh cá. Cái hồ đó trở thành là một khu hồ trang nghiêm thanh tịnh để hộ trì những ngọn gió mát cho chúng ta trong khi nghe Phật pháp. Cho nhìn thấy những con người đang cuốc, đang xây dựng, đang làm những công việc khiêng vác nặng nhọc, tất cả chúng ta đều phải tri ân. Họ đang làm việc để chúng ta có sự bình yên, thanh tịnh và mát mẻ để nghe chánh pháp. Chúng ta bưng bát cơm ăn, chúng ta ngồi nghe pháp, nhưng lát hết giờ nghe pháp, có bát cơm để ăn, chúng ta tri ân người nấu cơm. Có hạt cơm, chúng ta tri ân người làm ruộng, cày sâu cuốc bẩm. Có miếng đậu, miếng rau, chúng ta tri ân người trồng rau, làm đậu, làm muối, làm ớt. Và chúng ta lại tri ân những người có tấm lòng vàng, bỏ những món tịnh tài ra để mua tất cả các thức về phục vụ cho một đạo tràng tu tập. Tất cả là một chuỗi nhân duyên để mà tương trợ với nhau, cùng nhau tu tập. Không ai trên đời này có thể nói một mình tôi có thể làm được mọi thứ. Một mình tôi có thể tự tu tập, một mình tôi không cần nhờ ai, tôi có thể thăng tiến trên con đường tâm linh được. Đức Phật dạy, tất cả là nhân duyên, tất cả là nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người. Chúng ta không đủ duyên, đủ phước, chúng ta không thể nào ngồi đây nghe Phật pháp được đâu. Bởi vì cũng vào giờ này, biết bao nhiêu con người phải lăn lộn trong cuộc sống, phải tìm miếng cơm, manh áo, phải nợ nần chồng chất, phải đau khổ trong bệnh tật, và sống còn đau khổ hơn là chết, bởi vì bệnh tật hoành hành mà không có tiền mua thuốc uống. Chúng ta làm kiếp con người cũng trải qua những sự thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dù sao, ngay bây giờ đây, ngay tại giây phút hiện tại này, tất cả chúng ta đang ngồi đây thanh tịnh và nghe Phật pháp. Đó là phước báo lớn lao mà chúng ta phải tri ân tất cả những mối tương quan, tương duyên, tri ân Phật, Pháp, Tăng, tri ân tất cả những người Pháp lữ và tri ân cả những người khiếm thị, những người mắt sáng đang cùng ngồi đây nghe Phật pháp bên cạnh chúng ta. Các Phật tử thân mến, tại sao chúng ta phải về đây nghe Phật pháp? Tại sao Đức Phật nói cái khó trên đời là được thân người, và cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp? Bởi vì chúng ta biết rằng con người ta không phải lúc nào chết đi cũng trở lại làm người một cách dễ dàng. Bởi vì một con người có đầy đủ trí tuệ, phước duyên được làm người, đó là do cái nhân chúng ta đã gieo tạo trong những đời sống trước. Bởi vì chung quanh chúng ta lại thấy có những con trâu, con bò, con chó, con dê, con mèo, con gà, con chuột, cho đến cào cào, châu chấu, con chim, những con côn trùng bé nhỏ, đó đều là những kiếp sống. Nếu chúng ta không khéo tu, khi hết báo mạng chung, xả báo thân này, chúng ta vẫn có thể đọa lạc làm những loài thú đau khổ đó. Những thú mang lông đội sừng, hay những loài phát sinh ra từ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, chứ không phải ai cũng được thân người. Bởi vì là con Phật phải tin có nhân quả và nghiệp báo. Những người khiếm thị đang ngồi đây, có những người mắt mù lòa không thấy gì hết, nhưng dầu sao cũng còn được cái thân người. Tai còn được nghe để nghe chánh pháp, và miệng còn niệm Phật được để tự nghe tiếng niệm Phật để thanh tịnh cõi lòng mình. Những con thú mang lông đội sừng, nó có được nghe Phật pháp đâu, và nó phải mang cái kiếp sống mang lông đội sừng đó bao nhiêu kiếp. Chúng ta nay là kiếp con người, dù cho cuộc sống con người ai cũng phải trải qua nhiều sự đau khổ và thử thách của kiếp người. Bởi vì Đức Phật đã dạy, một trong bốn cái chân lý trong cuộc sống, thì cái chân lý đầu tiên đó đã là mang kiếp con người trong cuộc đời phải học một điều rất rõ ràng, đó là học hai chữ khổ đau. Mang thân người là phước báo, nhưng là con người ai cũng phải học sự khổ đau. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi làm người. Cho nên là kiếp con người ai cũng biết khổ đau. Nhưng chúng ta có những nhân lành, những phước báo, cho nên trải qua sự khổ đau lại được biết Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, được trở thành người con Phật. Những người khiếm thị đang ngồi đây, mắt mù lòa, trước mắt chỉ là bóng tối, nhưng tâm sẽ được thấm sáng bởi niềm tin vào chánh pháp. Từ sáng tới giờ, họ đã đến đây rất sớm, có những người chỉ ngồi để niệm Phật, nhưng không có cảm thấy nhàm chán, không cảm thấy mệt mỏi. Tôi đến đây bao giờ mới được phát quà? Không ai hỏi điều đó. Đến đây để được niệm Phật, những giờ phút này không có để cho tâm phải nhiễm tạp bởi những công việc thế tục hàng ngày, mà ít nhất được ngồi đây trong không khí thanh tịnh niệm Phật, và giờ đây lại đang được nghe Phật Pháp. Sư muốn nhắc lại với các vị, cho dù chúng ta có bất hạnh đó, có mù lòa đó, nhưng chúng ta vẫn còn may mắn là đang được nghe Phật Pháp đây. Biết bao nhiêu con người vừa mù lại vừa câm điếc thì những lời sư nói không hiểu gì hết. Muốn niệm Phật không niệm Phật được thì cái bất hạnh đó còn lớn lao hơn các vị. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng sư vừa mới hỏi, các vị có nghe sư nói không? Các vị đồng thanh trả lời có nghe. Như vậy cũng là một niềm hạnh phúc là đang được nghe Phật Pháp rồi. Chính được nghe Phật Pháp đó, chính sự thanh tịnh niệm Phật đó, đó là chúng ta đang thắp sáng niềm tin. Mắt mù mà tâm không mù. Còn hơn là những con người đầy đủ mắt, tai có thể nghe, miệng có thể nói, nhưng đi trong con đường tối. Mắt có thể nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn thấy những điều hơn thua. Miệng có thể nói, nhưng chỉ nói những điều xấu xa, điều nói dối, nói lưỡi hai đầu, nói lời đâm thọc, nói cho người ta không có an vui và hạnh phúc. Thân làm những việc xấu xa, đê tiện, gây những nghiệp ác, tâm trí luôn tối tăm. Như vậy, người có mắt nhưng mà tâm đen tối sẽ không bằng người mắt mù mà tâm không mù. Chính vì lý do đó, hôm nay cô sẽ thuyết giảng một thời pháp thoại mà với đạo tràng chúng ta hôm nay là đến 700 người mù lòa và khiếm thị. Cho nên bài pháp hôm nay sẽ mang tên Mắt mù, tâm không mù. Các Phật tử thân mến, tại sao mắt mù mà tâm không mù? Chắc các vị vẫn còn nhớ thời pháp lần trước sư đã giảng cho các vị nghe để nhắc về tôn giả A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, một người thái tử trong dòng họ Thích Ca, sinh ra trong đầy đủ tất cả những phước báo giàu sang, lớn lên chưa bao giờ biết nói tiếng khổ và tai không bao giờ biết nghe tiếng không có. Những gì mà thái tử phát tâm mong muốn, sanh lòng mong muốn đều là có. Hỏi cơm ở đâu? Nếu người ta nói cơm do người nông dân cày cấy, rồi gặt lúa đem về kho, rồi phải có người nấu nướng dâng lên, thì thái tử chỉ trả lời cơm từ trong bát ngọc mà sinh ra. Tức là ngài cũng chưa biết sự vất vả lao động là gì, chỉ biết sự sung sướng mà thôi. Bởi vì những nhân duyên của những kiếp trước là ngài từng phát tâm bố thí cúng dường cho một vị độc giác Phật, trong khi ngài không có phải là một người giàu có. Đúng hơn, trong đời sống trước A Nậu Lâu Đà là một người nghèo mà chỉ có là một bộ quần áo dính trên thân. Cơm ngày một bữa mà có khi bữa đói bữa no. Nhưng khi một vị độc giác Phật đi ngang thì khất thực. À, cái người đời sống trước của A Nậu Lâu Đà là chàng thanh niên nghèo khó đó, đã hỏi vợ mình là có gì để cúng dường không? Người vợ nói không có gì, không vải vóc, không quần áo, không thức ăn, không trái cây, không nước uống, không có một thứ gì để cúng dường. Thì chàng trai đó rất là buồn. Ta gieo, ta tu, ta gieo cái nhân gì mà giờ đây bản thân ta thì nghèo khổ, mà ta muốn cúng dường cũng không có gì để cúng. Nói với người vợ rằng bây giờ có cái gì thì cứ việc đem ra để cúng thôi. Người vợ mới trả lời chỉ có một bữa cơm cuối cùng. Nếu cúng Phật, trưa nay vợ chồng ta nhịn đói. Chàng trai đó mới khuyên vợ: em ơi, chúng ta đã đói khổ quá là nhiều năm tháng, chúng ta tiếc làm gì một bữa cơm, hãy thanh tịnh dâng cúng bữa cơm đó cho vị tỳ kheo. Và bữa cơm cúng dường đó, bữa cơm cuối cùng đó đem ra cúng dường cho vị tỳ kheo, và không ngờ vị tỳ kheo đó là một vị độc giác Phật. Tức là vị tỳ kheo đi khất thực, nhưng đó đã là một vị tu hành thành Phật rồi. Cho nên vị độc giác Phật mới hỏi rằng: con có mong muốn điều gì không, ta sẽ ban cho. Thì chàng trai nghèo khổ đó xin với Đức Phật rằng: con chỉ mong muốn kiếp sau nếu còn được làm người, tai của con không bao giờ nghe tiếng không có. Và bởi vì công đức cúng dường bố thí đó trải qua vô lượng kiếp luân hồi, đến kiếp sau cùng trở thành A Nậu Lâu Đà, là thái tử trong dòng họ Thích. Lúc nào cũng được sung sướng, được đầy đủ, và không bao giờ nghe tiếng không có bên tai. Thậm chí khi đòi bánh mà nhà hết bánh, mẹ nói không có bánh, thì A Nậu Lâu Đà cũng không hiểu chữ không có là gì. Cho nên mới nói mẹ rằng: mẹ hãy đem bánh không có ra đây. Tức là nghĩ không có là tên của một thứ bánh. Mẹ bưng bát ra, cái bát không có, cho A Nậu Lâu Đà, thì chư thiên đã làm đầy cái bát đó. Chư thiên ở trên trời nhìn xuống, thấy cái bát không có gì, đã lập tức làm cho bát đầy những thứ bánh cao lương mỹ vị của cung trời. Bởi vì cái phước báo của A Nậu Lâu Đà là luôn luôn đầy đủ. Một người giàu có như vậy, phước báo như vậy, mà khi xuất gia quá tinh tấn đã bị mù lòa, bởi vì không bao giờ ngủ, chỉ đứng, chỉ ngồi mà không bao giờ nằm, bởi vì nằm thì sợ hôn trầm và rơi vào giấc ngủ, cho nên đã luôn luôn thức. Vì như vậy, một thời gian mà A Nậu Lâu Đà bị mù lòa, và tất cả tỳ kheo đã cười chê, bạch Đức Thế Tôn: A Nậu Lâu Đà làm bộ tinh tấn cho cố vô, bây giờ mù rồi. Đức Thế Tôn nói: các con đừng vội cười chê A Nậu Lâu Đà, bởi vì trong sự mù loà mà A Nậu Lâu Đà quá tinh tấn, và được Đức Phật ban cho một cái pháp tu thanh tịnh, pháp nhãn xa lìa trần cấu, đắc mật pháp của mình. Không bao lâu sau, A Nậu Lâu Đà đắc quả A-la-hán, tuy là mắt mù nhưng mà thấy được tất cả vạn pháp trên thế gian. Đó là mắt mù nhưng tâm không mù. Vì vậy, A Nậu Lâu Đà là một vị đệ tử của Phật, gọi là người đệ tử ưu tú thiên nhãn đệ nhất, mà mắt lại mù lòa. Sư nói câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng không phải mắt mù là thua sút người mắt sáng đâu. Nếu người mắt mù chuyên tâm niệm Phật, người mắt mù tinh tấn giữ giới, không nói dối, không uống rượu, không có sát sanh hại vật, không tà dâm, không làm những việc tà vậy, thì chắc chắn cái người mù loa đó tuy mắt mù nhưng tâm đã ở cõi tịnh độ hoa sen. Bởi vì luôn làm những việc thánh thiện, tốt đẹp, an lạc cho chính mình và cho muôn người. Bởi vì tâm không mù, tâm sáng cũng xuất phát từ sự thanh tịnh bởi thân, khẩu và ý. Ngày hôm nay các vị đang ngồi đây, thân các vị có thanh tịnh không? Các vị trả lời cho sư biết, có thanh tịnh không? Đúng rồi. Bởi vì hiện giờ các vị đang ngồi đây, các vị có giết sát con gì không? Không. Các vị ngồi ở đây, thân các vị có làm những việc tà vậy, dối trá không? Không. Các vị có đang ăn cắp của không cho không? Có đang làm việc tà dâm không? Không. Thân các vị hoàn toàn thanh tịnh, đang ngồi đây nghe Phật Pháp. Và những người khiếm tị cũng đang thanh tịnh nghe Phật Pháp. Và khẩu là miệng của các vị, từ sáng tới giờ đến đây chỉ niệm Phật, có nói lời thô lỗ không? Có nói lời xấu ác không? Không. Có nói lời đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác không? Không. Đó là khẩu thanh tịnh. các vị thanh tịnh. Và nếu nói chỉ là lời niệm Phật thanh tịnh, và tâm của các vị bây giờ cũng đang thanh tịnh. Bởi vì nếu không thanh tịnh sẽ không hiểu sư nói gì hết. Phật pháp không phải dễ nghe và không phải dễ hiểu đâu. Cho nên hiện giờ chúng ta đang giữ trong một trạng thái thân khẩu ý thanh tịnh. Mà Phật dạy tam nghiệp đồng thanh tịnh thì cùng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là tại tịnh xá Ngọc Châu Như hiện giờ đang là quốc độ của Tây Phương Cực Lạc. Vậy mà nếu có ai đang ngồi nghe pháp mà ngủ gà ngủ gật thì tâm đó không nghe pháp. Tuy ngồi đây mà tâm đang gật gù trong giấc ngủ. Tâm đang ngồi đây mà hôn trầm thụy miên. Lát nữa sư hỏi: "Sư giảng hay không?" "Dạ hay." "Hay thì sao?" "Dạ con mắc ngủ không nghe gì hết." Mà lát nữa sư hỏi những người khiếm thị: "Có hay không?" Các vị nói hay. Và có hiểu không? Các vị khiếm thị đứng lên trả lời được. Như vậy ngày hôm nay là trọn vẹn một ngày sống trong tam nghiệp hằng thanh tịnh. Đó là con người mắt mù mà tâm không mù. Các vị đồng ý không? Đồng ý. Như vậy, khi thân khẩu ý các vị thanh tịnh, tức là tam nghiệp tham sân si, tham sân si không giấy khởi. Các vị sẽ không có tham, không có sân và không có si. Con người ta tham, các vị đừng có nghĩ là tham tiền, tham của mới là tham. Mà chúng ta tham ăn những thịt của chúng sanh, tham mà phải giết, tham mà phải làm những việc xấu ác, đó cũng là tham. Chúng ta đừng nói là thưa sư, nay không bao giờ biết lấy của ai nữa, con bây giờ hết nghiệp tham rồi. Nhưng mà nếu thưa sư, ngày nào cơm ăn mà không có thịt là ăn không được, như vậy có tham không? Có. Tham gì? Tham ăn. À, cho nên chúng ta đừng có nghĩ tham của, tham tiền mới là tham. Mà cơm không có thịt, không có cá là không ăn. Đó là nghiệp tham. Tham ăn. Tham ăn cũng bắt nguồn từ vô minh mà ra. Và cái tham ăn nó có quả báo không? Có. Sư sẽ kể một câu chuyện. Con người tham ăn mà sanh ra sự sát sanh và để lại quả báo. Các vị có muốn nghe không? Sư kể xong, sư sẽ hỏi lại các vị khiếm thị, xem các vị có trả lời được không? Các vị đồng ý không? Xin một tràng pháo tay. Đó là câu chuyện của thời Đức Phật còn tại thế. Tức là thời Đức Phật vẫn còn trên thế gian này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Phật đang ở kỳ viên tinh xá. Thì trên đất nước Ấn Độ lúc đó có một người đồ tể sống bằng nghề đồ tể. Đó là nghề gì? À, nghề sát sanh. Giết các con vật đem ra chợ bán. Đó là nghề đồ tể. Nghề mà giết sinh mạng sống để nuôi sinh mạng của mình, đó là một nghề rất tội lỗi. Những người mù lòa khiếm thị ở đây chắc chắn không thấy đường để làm nghề đồ tể. Cho nên mình mù nhưng cũng là một cái phước để không làm nghiệp việc ác, đó là việc sát sanh. Chúng ta mù mà chúng ta không thể làm việc ác được, như vậy chúng ta may mắn hơn người mắt sáng mà phải sống bằng nghề đồ tể giết xác. Các vị nghe rõ chưa? À, chúng ta cũng cảm ơn là mình mù, mình không thấy đường. Chính vì vậy làm sao mà lấy dao thọc huyết con vật, cắt thịt con vật, cắt đầu cắt tay đem ra chợ bán. Cho nên tuy mù nhưng may mắn thay, tôi không gieo vô nghiệp sát sanh. Vậy mà có người mù đâu chỉ đường cho tôi cắt cổ nó coi, tôi ăn thịt nó coi. Như vậy nguy hiểm quá. Chúng ta đã mù là do gieo nhân đời trước kém tu, nay chúng ta sống trong bóng tối mà lại không biết kiêng cữ đối với nghiệp sát, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục gieo nghiệp, đời sau sẽ tiếp tục mù loà. Mà do nhân sát sanh, kiếp sau lại bị la tàn tật, có thể què tay cụt chân bởi những nghiệp sát của chính mình. Cho nên chúng ta mù, chúng ta bất hạnh, nhưng quyết không bao giờ đặt tay làm việc sát sanh. để mà thanh lọc lại nghiệp xấu của quả báo đời sống trước mà chúng ta gieo nhân lành cho kiếp sống sau. Đó là tâm không mù lòa. Huống chi các vị mắt sáng, chúng ta phải tiếp tục gieo những nhân lành để kiếp sau nếu còn làm người tiếp tục được mắt sáng, tai rõ, miệng còn được niệm Phật để tu tập cho đến khi vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Thì sư nhắc lại cái người đồ tể đó. Người đồ tể đó sát sanh hại vật, và cái việc nghề chính của ông là làm thịt những con bò. Cho nên ngày nào cũng giết bò, đem bò ra chợ bán, và ngày nào cũng phải là làm công việc từ 3 giờ sáng. Nếu người ta thanh tịnh, cái giờ phút thanh tịnh đó ngồi dậy trang nghiêm, ngồi thiền niệm Phật, thì cái người đồ tể đó 3 giờ sáng ngồi dậy cắt cổ, đập đầu con bò để làm thịt đem ra chợ bán. Và món ăn mà yêu thích nhất của ông ấy cũng là thịt bò. Sau khi làm thịt con bò xong, ông ta sẽ lấy cái miếng nào mà ngon nhất trong con bò đó đưa cho người vợ xào nấu lên để ăn. Có những bữa cơm không ăn cơm mà chỉ ăn thuần một món thịt bò. Và đó là nguồn vui thú duy nhất của cái người đồ tể đó. Thế rồi một hôm sau khi bán thịt bò về, trên con đường về, ông ta vô tới nhà và nói: "Bà chuẩn bị xào thịt bò lên cho chiều nay tôi ăn và uống rượu." Thì ông ta đi tắm, người vợ mới chuẩn bị để làm thịt xào nấu cho vợ cho chồng ăn, thì có một người hàng xóm đến để mà xin mua một miếng thịt bò. Bà ta nói: "Hôm nay tôi bán hết rồi, chỉ còn duy nhất một miếng thịt bò để nấu cho chồng tôi ăn chiều nay mà thôi." Nhưng mà người hàng xóm nói như thế nào: "Tôi đang có khách, tôi cần thịt để xào nấu cho khách, xin bà hãy để lại cái miếng thịt đó cho tôi." Nhưng bà sợ chồng lắm cho nên không có để miếng thịt lại. Và nhân lúc bà đi xuống bếp, cái người hàng xóm đó lấy đại miếng thịt và để lại mấy đồng bạc đi về, nghĩa là không bán thì tôi cứ đem về. Cho nên khi bà đi lên, miếng thịt có còn không? Không còn. Cho nên bà phải buộc lòng xào rau xào đậu cho chồng ăn. Ông tắm xong đi lên bảo: "Thịt bò đâu?" Bà nói: "Có một người đến nài miếng thịt và đem đi rồi." Thì ông ta nổi giận: "Nếu không có thịt tôi không ăn cơm." Bà mới nói: "Bây giờ tôi cũng không biết làm sao, là bởi vì là người ta đã đến nài cái miếng thịt đó đem về rồi." Ông ta tức giận, vì tham ăn ông ta nổi giận, và vì quá giận nên mất khôn. Mà mất khôn là sao? Là vô minh, là không biết mình đang làm gì. Ông ta lấy con dao chạy ra ngoài sân, và có một con bò đang cột ở ngoài sân. Ông ta lôi cái lưỡi con bò ra và cắt cái lưỡi con bò. Con bò rống lên đau thương khủng khiếp, lăn ra đất dãy và máu chảy lênh láng. Ông ta thấy cái lưỡi bò trước mặt vợ và bắt vợ xào nấu. Vợ xào cái lưỡi bò lên, bưng lên. Khi ông để miếng thịt, cái lưỡi con bò vào miệng, nhai được 2-3 miếng, thì bỗng nhiên lưỡi của ông rách toác ra từng đường, máu cũng tuôn ra, và ông cũng lăn ra đất dãy đằng đặt giống như con bò ở trên sân. Và cái câu chuyện này chính Đức Phật đã kể cho các tỳ kheo nghe, chứ không phải là chuyện bịa đặt ra. Và ông ta dãy đằng đặt đau đớn, máu cũng tuôn máu, lưỡi cũng tuôn máu ra như con bò lúc nãy ông cắt lưỡi. Và khoảng 1 giờ đồng hồ sau, vùng vẫy trong cái những giọt máu ở thân thể từ lưỡi mình đổ ra đó, thì ông ta chết. Và con bò cũng chết. Thần hồn của ông bởi vì sát sanh quá nhiều, cho nên chẳng đợi tới 49 ngày mà đã rơi ngay vào địa ngục A Tỳ. Cho nên các vị đừng có nói chết xong rồi cúng thất thứ nhất, thất thứ hai gì hết á. Nếu mà sát sanh nhiều quá thì chết vừa, chết xong là rơi tỏ ngay vào địa ngục thôi. Còn thất thứ nhất, thất thứ hai, thất thứ ba là đối với những người như chúng ta đó, có làm phước, có làm tội. Cho nên trong 7 tuần lễ đó, phần thần thức của mình cũng còn vất vượt đó đây để chờ con cháu làm các việc phước thiện mà hồi hướng cho thần thức đó. Nhưng những người làm ác nhiều quá rồi đó thì không thể làm gì khác được. Cho nên chết xong, thần thức của ông rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ. Đứa con trai của ông nhìn thấy cảnh cha mình chết vùng vẫy trong đống máu như con bò, rất là khủng khiếp. Cho nên bỏ xứ mà đi, không dám ở đó. Bởi vì nó cứ mỗi sáng thức dậy thì nó lại nhớ lại cảnh nó, cảnh cha nó đã chết, và một bên là con bò nằm chết. Người và bò chết giống hệt nhau, nó rất là khủng khiếp. Cho nên nó bỏ xứ mà ra đi. Các vị nghe rõ không? Và mẹ nó nói, con nhìn thấy đó, cha con đã chết như vậy, con đừng có bao giờ mà theo cái bước chân của cha mà làm nghề đồ tể nữa, con hãy làm một nghề khác. Nó bỏ xứ ra đi và bắt đầu học nghề làm nghề nữ trang, tức là làm nghề thợ kim hoàn. Nó không sát sanh, nó sanh các con ra. Tuy bản thân đứa con không có biết quy y Tam Bảo, nhưng mà nó không bao giờ dám sát sanh, tại vì đã thấy tấm gương của cha nó. Nhưng mà các con của người thợ kim hoàn khi lớn lên thì lại biết quy y Phật Pháp Tăng. Vì vậy, khi người thợ kim hoàn già rồi sắp sửa đến ngày lâm chung, thì những đứa con lại thỉnh Phật và chư Tăng về nhà cúng dường trai Tăng, bố thí cho những người bất hạnh, giúp đỡ những người khiếm khuyết hơn mình và hồi hướng công đức cho cha. Đức Thế Tôn hỏi tại sao các con lại làm những việc lành đó, thì những người con trả lời như sau: Bạch Đức Thế Tôn, tuy cha của con chưa có biết quy y Tam Bảo, nhưng cha con không sát sanh hại vật, cha con hướng các con vào đời sống đạo đức, cho nên nay chúng con đã biết quy y Tam Bảo rồi, biết làm phước, biết bố thí, cúng dường. Chúng con muốn hồi hướng công đức đó cho cha của chúng con. Bởi vì không có cha thì chúng con không có thân này. Bởi vì công đức đó cho Đức Phật rất hoan hỷ, cùng với chư Tăng đến thọ trai tại nhà những đứa con của người thợ kim hoàn. Và người cha trong những giờ phút sắp sửa lâm chung đó được Đức Phật thuyết pháp. Phật dạy như sau: Người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ người. Người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần và sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh. Đó là những nhân lành. Đức Phật đã thuyết bài pháp ngắn gọn như vậy cho người cha. Là ông đã đứng trước cửa chết rồi, nhưng mà ông không có tư lương. Không có tư lương là sao các vị biết không? Là không có biết Phật Pháp. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng không có sát sanh hại vật. Cho nên cái nhân đó mà những người con của ông lại biết tu hành. Vì vậy trong giờ phút cuối cùng được nghe Phật Pháp. Chính vì được nghe Phật Pháp như vậy, cho nên tuy là trong những giờ phút cuối thân đã già, mắt đã mờ, tai đã lãng rồi, nhưng nghe được Phật Pháp, tự nhiên thần thức ông sáng lên và ông đắc quả sơ quả, tức là Tu Đà Hoàn. Cái quả là bắt đầu bước vào dòng thánh mà không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên các vị hôm nay nghe Pháp sẽ thấy rằng trong suốt cuộc đời mình chỉ cần tu một cái nhân là không sát sanh mà lại nghe Phật Pháp, vẫn có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cái quả đó là không rơi vào các đường xấu ác như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh. Nếu trở lại làm thân người lại được tiếp tục nghe Phật Pháp và tu tập. Các vị có nghe rõ không ạ? Nếu ở đây chúng ta không từng sát sanh, và nếu có lỡ sát sanh thì nguyện từ nay không bao giờ sát sanh hại vật. Mỗi một lần Tịnh Xá Ngọc Châu Như tổ chức nghe Pháp, chúng ta sẽ đến nghe Pháp. Chúng ta sáng biết, chúng ta giác ngộ, công đức đó chúng ta vẫn được thoát các đường xấu ác. chúng ta tiếp tục tinh tấn tu hành để cũng được đắc các quả vị như các vị được tu tập trong chánh pháp. Như vậy, bài pháp đó để nhắc chúng ta nhớ rằng được thân người đừng bao giờ gieo vào nghiệp báo sát sanh. Bởi vì chúng ta gieo vào nghiệp sát sanh, rồi đây chúng ta cũng sẽ chết như những con vật chúng ta từng giết. Tâm từ bi chúng ta không gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ sống trong những đời sống đau khổ. Đất nước nhiều chiến tranh, đất nước nhiều thiên tai lũ lụt, đất nước nhiều nạn đói khát hoàn hành, hoặc chúng ta sanh ra nhiều bệnh tật, đó là đều nghiệp quả của sự sát sanh hại vật. Cho nên nếu nói mắt mù mà tâm không mù, thì điều đầu tiên sư nhắc nhở tất cả đạo tràng phát nguyện không bao giờ sát sanh hại vật. Các vị nghe rõ chưa? Không sát sanh hại vật, chúng ta cũng phải phát nguyện ăn chay. Nếu chúng ta nói tôi không giết mà tôi nhờ người khác giết, thì như vậy chúng ta cũng không phải là lòng từ bi, mà chúng ta phải hạn chế tối đa những gì liên quan tới thịt của chúng sanh. Các vị mù lòa khiếm thị cũng vậy, đừng nghĩ là thịt là chất bổ dưỡng. Bây giờ rất là nhiều con người mang các bệnh ung thư, các căn bệnh khó chữa, mà căn bệnh đó từ đâu ra? Cũng từ thịt của chúng sanh mà ra. Con người đủ thứ bệnh tật, con vật càng nhiều bệnh hơn, bởi vì thức ăn của nó đâu có tinh khiết. Nhưng mà khi người ta bệnh, người ta luôn nói phải ăn thịt vào mới chữa bệnh được. Trong khi xác thân của con vật cũng mang các bệnh cảm cúm, các bệnh thương hàn, các bệnh tiêu chảy kiết lỵ, các bệnh ung thư giống như con người. Chúng ta ăn thịt của chúng sanh là bệnh tùng khẩu nhập, những căn bệnh từ con vật sẽ đưa vào thân xác của chúng ta. Nó không phát bệnh hôm nay, nó sẽ phát bệnh trong một ngày mai. Cho nên dân gian có câu thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Sư nói thật, khuyên các vị đừng nên ăn thịt chúng sanh, đừng nên giết hại chúng sanh. Các vị có hoan hỷ không ạ? Đó là sư chưa nói, chính những con vật chúng ta nuôi, chúng ta thấy nhiều khi là ông bà cha mẹ của mình. Các vị có biết trong thời Đức Phật còn tại thế, đã độ một con chó dữ. Một cái nhà kia rất giàu có và nuôi một con chó. Con chó đó rất là được cưng yêu, nó được sống ở trên giường cao chiếu rộng, được ăn các thức ngon lành như người, bởi vì cái ông chủ đó cực kỳ thương yêu con chó đó. Nhưng nó có một đặc điểm là nó rất là hung dữ. Nếu ai đến mà không có chủ thì nó sẽ cắn. Nó sủa dữ dội và nó cắn. Lần đó Đức Phật Quán Nhân Duyên đã đến lúc phải độ cái gia đình này. Cho nên Đức Phật đến cái nhà giàu đó. Con chó sổ ra, sủa dữ dội và muốn cắn Đức Thế Tôn. Đức Phật đã chỉ vào con chó và nói: ngươi đã vốn gieo các nhân tham sân si trong những kiếp sống trước, chết đi phải đọa làm thân chó. Sao ngươi không biết thân tu mà còn hung dữ cắn xé người như vậy? Biết bao giờ mới kiếp được, mới thoát được kiếp chó như vậy? Tự nhiên Đức Phật chỉ vào mặt nó nói như vậy. Nó không còn sủa, nó cụp tay xuống, nó đi vào trong nhà và bỏ ăn. Mấy ngày trời nó không ăn uống gì hết. Cái ông chủ đó về mới nói: tại sao con chó yêu quý của ta bỗng nhiên bỏ ăn, bệnh hoạn như vậy? Thì những người tôi tớ mới mét rằng: thưa ông chủ, con chó nó đang ăn uống bình thường, bỗng nhiên Sa Môn Cồ Đàm đến đây chỉ vào mặt nó nói cái gì đó không biết nữa, nó bỏ ăn luôn, nó không sủa nữa, nó cũng không có hung dữ mà cứ nằm ủ rũ dưới gầm giường. Ông chủ nhà tức lắm, chạy đến Trúc Lâm Tinh Xá tìm Đức Phật và nói: thưa Đức Thế Tôn, con chó yêu quý của tôi đang nuôi, nó dễ thương như vậy, nó đẹp như vậy, Đức Phật đến nói cái gì mà nó bỏ ăn rồi? Đức Thế Tôn nói: nếu ngươi muốn hiểu tại sao thì hãy đi cùng ta về nhà của ngươi. Thế là ông chủ đó mới đưa Đức Phật về nhà. Đức Phật mới nói: ngươi có biết không, con chó hung dữ đó chính là cha của ngươi đó. Chỉ vì quá tham lam cho nên tích lũy biết bao nhiêu tiền bạc, và trước khi chết còn chôn một số hũ vàng bạc. Mà vì quá tiếc của cho nên khi chết thần thức không thể vãng sanh mà đọa lạc làm con chó để giữ nhà. Nếu ngươi không tin, ngươi cứ nói cha ngươi đi, hãy chỉ ra những hũ vàng đã chôn cất, đem công đức làm phước bố thí cúng dường để hồi hướng cho con chó đó. Nếu có như vậy thì con chó sẽ chỉ chỗ cho ngươi. Ông chủ nhà nghe Đức Phật nói như vậy, bèn đến Đức trước mặt con chó và nói rằng: chó ơi, Đức Phật nói ngươi là cha của ta, có phải như vậy không? Nếu đúng là cha của ta tích cóp tiền bạc giấu giếm như Đức Thế Tôn nói, thì hãy chỉ chỗ giấu vàng. Ta sẽ đem bán vàng đi, cái tiền của đó sẽ hồi hướng công đức cho ngươi thoát được kiếp mang lông đội sừng. Con chó nghe như vậy liền dắt người con trai của mình đến một cái nơi và chỉ cái chỗ đó. Nó cứ bơi bơi đất ở chỗ đó. Ông chủ liền lấy cuốc xẻng đào lên thì quả dưới đó có 3 hũ vàng đầy đích. Và nghe nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả người chủ và con cháu đều đã lễ Đức Phật, vì biết chính con chó dữ này là cha của mình trong đời sống trước. Cả nhà đều khóc và quy y Tam Bảo, đem số vàng đó bán đi làm phước bố thí cúng dường. Sau khi làm các việc phước đó thì con chó cũng thần lìa khỏi xác và thần thức đó được vãng sạch, tức là bỏ thân chó mà được sang một kiếp sống khác, được làm người biết tu tập. Câu chuyện đó dạy cho chúng ta 2 điều. Điều thứ nhất, nếu sát sanh, chúng ta có thể nhiếp giết nhầm vào tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình mà mình không hay. Có thể cha mẹ không phải trong đời này, mà cha mẹ trong những đời sống trước, vì tham lam, vì sân hận si mê, vì tích chứa của cải, vì lòng tham luyến tài vật mà trở lại làm súc sanh. Cho nên việc sát sanh có thể giết nhầm vào thân bằng quyến thuộc. Điều thứ hai, sư cũng khuyên các vị, nếu sống mà không xả bỏ lòng tham, nếu sống mà không biết nghĩ đến những người bất hạnh khó khăn, không nghĩ đến cúng dường bố thí, của cải đó khi chết các vị có mang theo cái gì không? Có mang theo không? Không mang theo. Những người khiếm thị khi chết có mang theo gì không? Các vị khiếm thị trả lời sư nghe coi, các vị khi chết có mang theo gì không? À đúng rồi, không mang theo gì, mà chỉ mang theo phước và tội. Các vị làm phước, phước báo đó sẽ theo các vị để thọ thân sau. Các vị làm tội, tội đó theo các vị để phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay làm các loài súc sanh như chó, như trâu, như bò. Cho nên chúng ta đừng vì sự vô minh, đừng vì tham đắm mà sát sanh hại vật, cũng đừng vì tham mê tiếc của mà tích lũy tài sản, không dám cúng dường bố thí, làm các việc phước lành, khi chết chẳng mang điều gì. Sư nói cho các vị nghe, sư giảng ở dưới Thốt Nốt Cần Thơ, đạo tràng chùa Vi Phước, những người Phật tử ở dưới đó tu hành rất là thuần thành, và cái đạo tràng là Thiền Viện Vi Phước, là ni sư ở đó tu thiền. Nhưng các Phật tử dưới đó rất là tinh tấn tu tập. Chùa của sư thì mới lập, Phật tử chưa có, đạo tràng cũng không, chỉ có các em sinh viên với học sinh, nó về nó nghe pháp, nó ở với sư thôi, chứ chưa có các đạo tràng Phật tử như ở Ngọc Châu Như đâu. Cho nên mỗi lần chùa sư có việc gì đó thì các Phật tử ở tỉnh xá, ở Thiền Viện Vi Phước từ Cần Thơ lên tới Bình Dương đi 2-3 chiếc xe lên công quả, đi 250 cây số lên tới Bình Dương để công quả. Bởi vì chỗ sư, những người Phật tử ở đó chưa có phát tâm làm các việc phước, việc thiện giống như đạo tràng ở đây. Mỗi lần có người mù đến là có những người phát tâm làm tình nguyện viên giúp đỡ những người mù lòa, làm tình nguyện viên nấu cơm, làm tình nguyện viên đưa đón người mù. Chỗ của sư chưa có những người Phật tử biết phát tâm như vậy. Cho nên Phật tử tốt ở dưới Cần Thơ đi 250 cây số lên tới chùa của sư mà công quả. Các vị đó kể chuyện cho sư nghe như thế nào các vị biết không? Thưa sư, hôm sư xuống đạo tràng chùa Vi Phước giảng pháp xong, 10 giờ đêm sư về rồi, thì 2 giờ sáng ở tại cái chợ Thốt Nốt cách chùa có 1-2 cây số là một đám cháy đã xảy ra. Đám cháy đó đã làm cháy một cái tiệm vàng, và chỉ cháy đúng cái tiệm vàng đó thôi, chứ không cháy cái nhà nào khác, và cháy tất cả. Sau đám cháy trong giữa đêm đó không ai có thể phát hiện được, vì là đêm đó mưa và rất là thanh vắng. Người trong nhà đã chết cháy mà không ai có thể kêu cứu được. Cho nên khi người ta phát hiện ra thì cái nhà thành tro bụi, 4 người trong nhà chết thành tro, và duy nhất những gì còn lại đó là một tủ sắt, trong đó có mấy chục cây vàng và mấy chục tỷ đồng. Cây sắt đó, cái tủ sắt nó dày không bị cháy, thì vàng và tiền là còn nguyên. Còn người ở trên giường, 4 người đều chết cháy trên giường, và cái ngôi nhà nó cũng bị cháy trong tro bụi. Có lẽ là do điện cháy, cho nên người đã chết trước khi mà nhà cháy, vì vậy không chạy thoát ra khỏi ngôi nhà được. Đó là một cái quả báo mình đã gieo trong đời sống trước như thế nào đó không biết, nhưng giờ đây vợ chồng và con cái phải thiêu rụi trong đám cháy. Chính những người ở cái ngôi chùa Vi Phước nó lên kể cho sư nghe, và nói sư không đọc báo hả sư? Cái ngôi, cái chuyện mà nhà cháy và 4 người chết cháy đó báo chí đăng hết mà sư không biết sao? Duy có một cái tủ vàng và tiền để lại, và phải bắt đầu đem ra, bắt đầu để mà phân chia cho những người bà con. Và chắc chắn nếu con người ta mà bị khống chế bởi lòng tham, thì sau khi người thân mình mất, có thể sẽ có những cuộc chiến tương tàn với nhau để mà phân chia tiền của. Do vậy, chúng ta còn sống được thân người, nếu có phước báo để làm ra được chút của cải, thì đừng có nên tất cả để lại cho con. Nếu con nó không biết tu, chính là mình đưa con mình vào bóng tối. Có rất là nhiều người giàu có, họ phát nguyện làm tất cả công đức cho con cái một nghề nghiệp, đó là những gì để lại cho con. Cho con đạo đức, cho con nghề nghiệp, chứ không để lại tiền của và chiều chuộng con cái. Đó là con đường đưa con vào địa ngục. Nếu những đứa con nó lớn lên, nó nghĩ rằng còn tiền của cha mẹ đây, cứ việc hưởng thụ, thì chẳng bao lâu nó sẽ đi vào con đường hưởng thụ, rồi hết của cải sẽ va vào tội ác, rồi là của cải hết tra chân vào cùng, bởi vì sẽ làm các việc ác. Và không biết sống trong thiện nghiệp, nó không biết tu tập công đức, thì chính mình sẽ đưa con mình vào các ác nghiệp, vào địa ngục, vào con đường xấu. Chính những câu chuyện đó, những tấm gương hàng ngày đó, hãy thức tỉnh chúng ta, đừng nên vì lòng tham mà tích lũy tiền của. Trong khi đó, cái quan trọng nhất là hãy tích lũy phước đức. Phước đức đó là thân nói, thân làm các lời lành. Phước đức đó là miệng nói các lời lành. Phước đức đó là tâm ý nghĩ các việc lành. Các vị nghe rõ không ạ? Chúng ta nghe rõ. Hãy nhớ lời Phật dạy, siêng làm các việc lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Các vị nghe rõ chưa? Kế đó, chúng ta hãy nhớ rằng những người mà khiếm thị thì tai nghe rất thính, cho nên nếu mà ai chửi thì rất là buồn. Tại vì ai tai mình thính cho nên ai nói gì cũng nghe. Mắt thì không nhìn thấy thật, cho nên tai lại nghe rất thính. Vì vậy, nếu ai nói cái điều gì xúc phạm, làm tổn thương hoặc chửi bới các vị có buồn không? Buồn. Sư hỏi các vị khi bị chửi có buồn không? Có buồn. Sư cũng buồn. Sư bị người ta chửi, sư cũng buồn. Sư bị người ta nói xấu, sư cũng buồn. Nếu ai khen sư hương nhũ dễ thương quá, sư sẽ vui. Giống như các vị vậy đó. Ai khen các vị có vui không? Vui. Ai chê các vị có buồn không? Buồn. Nhưng bây giờ chúng ta được nghe Phật Pháp, sư khuyên các vị một điều như sau. Dù lời chê hay tiếng khen, rồi cũng như gió thoảng qua tai, chúng ta đừng có để ở trong tâm. Nếu để ở trong tâm lâu, chúng ta sẽ buồn lâu lắm, mà buồn đến thúi ruột lận. À, cho nên sư hay nghe các vị nói, con buồn quá sư ơi, buồn thúi ruột, thúi gan. Là bởi vì các vị để ở trong tâm mình lâu quá. Nếu người chồng có lỡ nói nặng một câu, các vị cũng hãy bỏ qua. Nếu các vị nói, trời ơi chồng con nói với mình như vậy đó, các vị để vào trong tâm, các vị sẽ buồn bao nhiêu ngày, tâm trí các vị tối tăm. Trong khi người ta tức lên, người ta nói một cái người ta quên mất rồi, còn mình ấp ủ ở trong lòng. Cho nên ai là người buồn? Chính mình buồn, chính mình phiền não. Cho nên miệng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong bụng nó rầu quá trời. Tại miệng niệm Phật có nhớ Phật không? Không nhớ Phật. Miệng niệm Phật mà cứ nhớ cái câu người ta chửi mình hoài, cho nên phiền não hoài. Hôm nay sư nhắc các vị đừng bao giờ tích lũy hay nhớ lâu những câu nói xấu, những câu chửi bới, những lời làm tổn thương mình. Các vị đồng ý không? Các vị, để sư dạy, nói cho các vị nghe câu chuyện là thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng từng nghe chửi mắng. Chứ các vị đừng có nói là Phật là thành Phật là không có bị chửi nha. Phật vẫn bị nghe chửi. Đó là những người ngoại đạo, những người Bà La Môn, họ thấy Đức Phật có nhiều đệ tử quá, Đức Phật dạy cái gì ai cũng nghe, ai cũng tin, cho nên họ ganh tị, tức tối, vì vậy họ chửi mắng Đức Phật. Đức Phật đi trước trang nghiêm thanh tịnh, họ đi sau lưng dùng đủ lời thô tục để chửi Đức Phật. Và các Đức Phật có nghe không? Nghe không? Nghe chứ, ai nói không là không đúng. Có tai là phải nghe, thấy không? Có mấy vị nói không nghe là không đúng rồi. À, có nghe. Nhưng mà Đức Phật vẫn bình thản, bước một bước thanh tịnh, bước hai bước thanh tịnh. Còn các vị mà nghe chửi như vậy đó thì sao? Quay lại liền. Đứa nào nói đó, đứa nào chửi đó. Đó. Và người mà có tánh nóng thì chửi lại, phải chưa nào? Mà nóng hơn nữa thì đánh nhau. Nhưng Đức Phật vẫn nghe mà không nói một lời nào. Thì cái bọn đó nó tức quá, nó nói: này Đức Phật, bộ ông biết sao tôi chửi hoài mà ông im vậy? À, ông có điếc không? Đức Phật có trả lời không? Có. Ta không điếc. Mà nếu không điếc thì có nghe không? Ta có nghe. Nếu mà Đức Phật nghe, sao ta chửi từ sáng tới giờ mà ông chẳng nói gì hết vậy? Đức Phật nói: này ông ơi, nếu nhà ông đãi khách mời người ta đến ăn cơm, ăn cơm xong ông tặng quà cho người ta, người ta không nhận quà thì cái quà đó đem đi đâu? Ông ta trả lời: ông hỏi cái gì mà kỳ quá à? Quà không nhận thì nó trở về tôi, thì tôi cất hết chứ đem đi đâu? Đức Thế Tôn mới nói: cũng như vậy, ông chửi mắng ta nhưng ta không nhận, thì những lời chửi mắng đó nó trở lại cho ông. Và như vậy Đức Phật vẫn điềm tĩnh thanh tịnh từng bước chân sen. Mấy người mà chửi bới đó nghe Đức Phật nói vậy quê quá và tức quá, thôi đi, đi về. Tại mình chửi Đức Phật nghe mà Ngài không nhận, không nhận thì trở lại cho mình. Đó là một bài học, là tấm gương Đức Phật dạy cho chúng ta. Nếu có ai chửi, ai mắng các vị vẫn nghe, nhưng miệng của các vị thì như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đừng có nói thôi nha, tôi trả lại đó, nói gì tôi trả lại đó là bắt đầu gây lộn mà. À, chúng ta cũng không nói. chúng ta chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta, người ta chửi nữa, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật nữa, thì một câu niệm Phật, tội tiêu tiêu diệt, phước lại tăng trưởng mà không gây sự oán thù. Các vị nghe chưa? Nghe. Đồng ý không? Đồng ý. Nếu mà đồng ý, bữa sau có nghe ai chửi, ai nói oan, ai nói ngược, nói xuôi, ai mắng, ai xả, các vị như thế nào? Nói sao? À, các vị khiếm thị nè, bữa sau nghe ai chửi, các vị nói như thế nào? Nói lớn lên sư nghe coi. Cho một tràng pháo tay. Đó. Như vậy đừng có thấy người ta không thấy đường mà đạp chân người ta không xin lỗi, nghe chưa? À, đạp người ta đâu thấy đâu, đạp cái bỏ đi luôn là không được. Lỡ dẫm chân người ta, tôi xin lỗi, tôi đi vội quá, tôi dẫm lên chân ông hay bà, tôi xin lỗi. Rồi nếu mình là con Phật, mình phải nắm tay dắt người ta vào trong bóng mát, để ghế cho người ta ngồi. Chứ đừng có thấy người ta ngồi, xong rồi ngồi đây, cái ngồi xuống không có ghế, chỉ té cái rồng. Đó là chúng ta sẽ bị quả báo. Đời sống chúng ta sẽ gặp những người lừa đảo chúng ta, không phải một cái té đâu, mà rớt thẳng vào trong hố sâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, thì chúng ta phải có hạnh nhẫn nhục. Đừng có nên chửi bới, đừng có nên đua tranh. Người ta nói một, mình lại nói mười, không có thể nào mà đời sống chúng ta an lành được. Các vị biết ông Đức Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Ngài là trí tuệ hàng đầu trong hàng đệ tử Phật, nhưng mà rất là nhẫn nhục. Ngày kia có những người ngoại đạo nói với nhau rằng, tôi nghe nói Ngài Xá Lợi Phất nhẫn nhục lắm, đâu mình thử coi cái ông ta nhẫn nhục như thế nào. Người ta nói như vậy xong rồi, một kẻ đi sau lưng đấm vào lưng Xá Lợi Phất một cái thật mạnh. Nhưng mà Xá Lợi Phất vẫn tiếp tục đi, chỉ nói cái gì vậy? Chỉ hỏi cái gì vậy rồi đi thôi. À, chứ không phải quay lại ôm cổ, chụp cổ cái người mới đánh mình đâu. Đó, chỉ nói cái gì vậy, rồi lại tiếp tục kinh hành, niệm Phật. Cái người mà đánh thử như vậy đó, thấy Xá Lợi Phất không nói gì hết, mà vẫn im lặng thanh tịnh, rất là kính nể nên quỳ xuống và sám hối. Thưa Ngài, tôi thử coi Ngài ra sao, tôi đấm Ngài một cái, mà tôi thấy Ngài cũng không hề quay lưng lại, chỉ hỏi cái gì vậy, rồi lại tiếp tục đi. Tôi kính nể Ngài quá, cho nên tôi quỳ xuống đây sám hối. Do vậy, những cái tấm gương của Đức Phật, của các bậc thánh hiền, cho chúng ta thấy trên đời không có gì quý hơn là sự nhẫn nhục. Ông bà dạy, một sự nhịn là chín sự lành. Người ngoài còn phải nhịn, huống chi là trong nhà. Các vị đừng có ngồi niệm Phật mà ai chửi một cái thì Phật ơi cho nghỉ tu 5 phút để chửi lại nó cái đã rồi tu tiếp. Thì người ta sẽ nói là bà mà tu cái gì, phải không? Miệng niệm Phật mà dữ quá trời. Cho nên các vị đó, khiếm thị cũng vậy, mình đã mắt đã bị mờ hoặc không thấy, mình nên tập hạnh hiền lành nhẫn nhục, người ta càng thương càng quý. Chứ mình đã mù mà miệng mình chửi quá trời thì người ta nói đã mù mà dữ quá trời, người ta cũng không thương. Cho nên người có tánh hạnh cho người ta yêu thương là nên hiền lành và giữ tâm nhẫn nhục. Các vị giữ tâm nhẫn mà hay niệm Phật thì lúc nào cũng được chư thiên hộ trì. Đi đến đâu cũng có Long Thiên hộ pháp che chở. Đi đến đâu cũng có mọi người giúp đỡ mình. Các vị khiếm thị thấy đi đến đâu cũng có người dắt tay giúp đỡ mình. Có phải như vậy không? À, đó là công đức của các vị hiền, các vị niệm Phật đó. Chứ mình đã mù mà còn dữ nữa thì không có ai muốn giúp mình hết. Đó, người ta còn mắng chửi mình thêm. Cho nên mình hãy học hiền hạnh, hiền lành. Chúng ta đến với đạo tràng một ngày tu, nghe Pháp, rồi học niệm Phật. Chúng ta về nhà cũng tiếp tục niệm Phật. Bởi vì công đức niệm Phật rất là lớn. Lúc nào cũng được Long Thiên hộ pháp gia trì, chư thần theo bảo vệ. Giống như có cái cậu bé đó đó, lúc nào cậu cũng niệm Phật hết, cậu đánh banh lên cậu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái cậu bé, bạn cậu á là không biết niệm Phật, nhưng mà sau thấy cậu bé mà bạn mình á, nó niệm Phật, nó đánh banh trái nào cũng vô hết, nghĩa nó chơi cái gì cũng thắng hết. Cái thằng bé kia nói, sao niệm Phật hay quá, bắt chước nó niệm Phật theo. Cho đứa bé kia là ngoại đạo, mà thấy cái bé niệm Phật này vừa dễ thương, vừa hiền lành, học thì giỏi, mà chơi cái gì cũng thắng, cho nên bắt chước nó niệm Phật theo. Nó về nhà, má nó hỏi, con niệm gì vậy, con đọc cái gì vậy? Má ơi, con đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Má nó hỏi làm chi vậy? Nó con thấy bạn con nó niệm Phật, mà nó dễ thương lắm má ơi, nó học giỏi lắm má ơi, mà nó chơi banh lúc nào cũng thắng con hết má ơi. Câu chuyện là như vậy. Nhưng mà hơn như thế là có một lần, cái thằng bé niệm Phật đó nhà nó nghèo lắm, cho nên một lần đó ba nó đi chăn bò, dắt nó đi theo. Xong rồi vừa đi nó cũng vừa niệm Phật, ba nó nghe nó niệm Phật cũng thấy vui vui, cũng niệm Phật theo nó. Mà đi trên đường về buổi chiều thì bắt đầu là đói bụng, cho nên lấy cơm vắt ra ăn. Đó, lấy cơm vắt ăn thì đường về nhà xa lắm, cho đến một cái bãi bên Ấn Độ, đến một cái bãi thiêu xác đó, ngồi xuống để mà lấy cơm vắt ra ăn. Thì trong khi lấy cơm ra ăn như vậy đó, thằng bé đang ăn như vậy, có một con bò nó bỏ chạy vào trong thành. Cha nó chạy theo để bắt con bò về. Nhưng mà chạy vào trong thành, khi bắt được bò đó thì trời tối và cửa thành đóng lại. Vì vậy cha nó không có đi ra được, phải đêm đó nằm ở trong thành. Còn nó thì ở ngoài thành, nằm ở trên cái bãi thiêu xác. Tay thì bưng một cái vắt cơm, chung quanh còn có hai con bò. Có sợ không? Sợ quá. Cái bãi này bãi thiêu xác, cái người nào mà sợ ma là run dữ lắm. Nhưng mà nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nó có niệm Phật riết vậy cho nó không sợ gì hết. Thì trong khi nó đang ngồi chờ cha nó ra đó, sáng cha nó mới ra được, vì cửa thành đã đóng mất rồi. Nó đang nằm trên chiếc xe bò đó nó niệm Phật, thì có hai con quỷ đi đến, và một con quỷ dữ đó quyết định xé xác thằng bé ra để ăn thịt. Trời ơi, cái thằng nhỏ này thịt nó ngon lắm, tại nó mới còn nhỏ nên thịt nó thơm lắm, phải xé xác nó ra ăn. Nhưng mà khi đến gần thì con quỷ bạn nó lại là con quỷ hiền, mới nói đừng nên làm việc đó, chú bé đó trông mặt rất hiền lành. Nhưng mà con quỷ dữ đó không, tôi đang thèm con nít, phải để tôi xé xác ra ăn. Nhưng khi nó vừa xăm xăm đến gần thì bỗng nhiên nó nghe đứa bé Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên hai con quỷ đứng lại, không dám động đậy gì hết. Bởi vì là khi tiếng niệm Phật phát ra thì có tất cả chư thiên hộ trì. Vì vậy hai con quỷ muốn đến xé xác thằng bé mà không dám. Đã như vậy rồi đó, hai con quỷ lại còn nói rằng hình như thằng bé này hôm nay chưa ăn gì thì phải kiếm cái gì cho nó ăn. Đó, tính ăn thịt người ta rồi bây giờ còn muốn kiếm cơm cho người ta ăn nữa. Hai con quỷ đó nó có pháp thần thông, cho nó bay vào trong cung, cung thành cửa đóng mà quỷ nó vào được. Nó vào trong cung vua, lấy một cái đĩa vàng của vua, nó chất đầy thức ăn của vua hết, nó đem ra cho thằng bé ăn. Thằng bé đâu có biết đó là quỷ đâu, ngồi lên ăn hết một cái dĩa cao lương mỹ vị của vua một cách ngon lành. Con quỷ cho thằng bé ăn xong rồi nó viết lên trên cái dĩa rằng nó là quỷ, hồi đêm đã vào trong vua lấy cái dĩa này để thức ăn lên và cho cậu bé, bởi vì cậu bé đó có công đức niệm Phật. Vì công đức niệm Phật đó chúng ta là quỷ mà đã không ăn thịt cậu bé, lại còn dâng thức ăn cho cậu bé. Con quỷ nó viết trên cái dĩa đó rồi nó bỏ đi. Sáng hôm sau, nhà vua mới phát hiện là trong cung mất một cái dĩa vàng, mới cho mọi người đi kiếm. Thì người ta thấy thằng bé đang nằm ngủ, trên tay còn cầm cái dĩa vàng, mới đem vào trong cung nói: muôn tâu bệ hạ, chú bé này chính là kẻ ăn cắp dĩa vàng đây. Xong rồi vua nói đâu, dắt nó lại đây, đứa nào mà cả gan như thế. Thì khi đem vô cầm cái dĩa vàng, nhìn dòng chữ trên dĩa vàng, lúc đó đức vua biết chính con quỷ ăn cắp dĩa vàng mà dâng cơm, dâng thức ăn cho đứa bé. Bởi vì đứa bé có công đức niệm Phật. Trong khi đó thì cha nó cũng vừa vào cung để kiếm nó, xác nhận đây là đứa con của tôi. Hồi tối tôi vào cung kiếm bò, con tôi ở ngoài bãi tha ma, chắc đã gặp quỷ. Và quỷ không ăn thịt, mà quỷ còn dâng thức ăn cho nó. Như vậy chúng ta thấy, người niệm Phật được các công đức, được là chư thiên hộ trì. Điều đó chính là sự thật mà trong thời Đức Phật còn tại thế đã chứng minh người niệm Phật không bị quỷ dữ tổn hại, trái lại còn được no đủ, được bảo vệ. Đạo tràng Ngọc Châu Như ở đây, những người mù, sư nói với ni sư trụ trì là chưa có một cái đạo tràng nào mà hạnh phúc như cái đạo tràng Ngọc Châu Như. Tại vì sư từng in kinh chữ nổi cho người mù nè, sư từng thuyết pháp cho người mù ở nhiều đạo tràng lắm, nhưng mà một năm chỉ đến cho quà một hai lần thôi, chứ không phải như Ngọc Châu Như mà tuần nào cũng có đoàn đến thăm, tháng nào cũng có đoàn đến thăm, và một năm là cả trăm đoàn đến thăm. Đó là cái phước đức của ni sư và ni chúng ở đây tu hành. Thứ hai là do các Phật tử nơi đây phát tâm niệm Phật cho công đức đó ngày càng tăng trưởng. Các vị nghe rõ chưa? Vì vậy, những người khiếm thị có tinh tấn niệm Phật hơn không? Có không? À, hay lắm. Và các vị Phật tử hộ đạo, hộ pháp cũng càng phải tinh tấn niệm Phật. Tất cả chúng ta niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật, phước đức rất lớn lao, chỉ có Phật với Phật mới biết hết cái phước đó. Chúng ta tiêu trừ hết bao nhiêu tội lỗi từ vô lượng kiếp mà công đức của chúng ta là được tăng trưởng. Vì vậy, hôm nay đến với đạo tràng của tịnh xá Ngọc Châu Như, sư nhắc nhở các vị thanh tịnh thân, khẩu, ý. Thân này không làm ác, thân này không sát sanh, miệng này nhớ niệm Phật, không nói lời ác, không nói lời chia rẽ, lời đòn sóc, lời nói xấu, lời dối trá, điêu ngoa. Tâm này luôn nhớ niệm Phật, nhớ các điều trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Đó là công đức để cho đạo tràng của chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh. Đó là công đức để cho đời sống chúng ta được an lạc. Đó là công đức để cho người khiếm thị, dù chúng ta có một chút bất hạnh, chúng ta mù lòa, chúng ta không thấy ánh sáng, nhưng trong tâm chúng ta luôn được thắp ánh sáng của chánh pháp. Chính vì những điều đó, cho nên trước khi kết thúc thời pháp, sư xin đọc tặng cho các vị những câu của các bậc tiền bối đã dạy chúng ta như sau. Các vị có nghe không? Nghe. Các vị khiếm thị có lắng nghe không? À rồi, sư sẽ đọc cho các vị nghe nha. Người đời trăm tuổi có bao lâu, sớm chẳng tầm tu để bạc đầu, răng rụng mắt lơ thần trí kém, tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu, sớm lo bồi đức gieo nhân tốt, sau kết thành duyên hưởng quả màu. Hướng thiện thuyên tư mau trở lại, dần già cái chết biết chừng đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghe nữa không? Nghe nữa. Nghe nữa không? nhân duyên kiếp trước trả sống chưa. Trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Gieo lắm nợ nhiều thêm vướng mãi, kìa con đò cũ phải xin chừa. Chừa đi đặng mau thoát lên bờ, gieo cõi trần lòng lắm kẻ ngơ. Nhà lửa máu ra đừng tiếc nuối, bên kia tình độ Phật đang chờ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây các vị nghe nè, nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Đó là sao? Đó là chúng ta có cái thân người này, ai cũng có khổ, ai cũng có nghiệp, ai cũng có tội. Vậy mà không có muốn tu, cứ muốn gieo tội hoài. Để làm chi nữa? Để khổ rồi mà phải khổ thêm nữa cho nó biết mùi, chứ không chịu kết thúc. Vì vậy Phật mới hỏi là nhân duyên kiếp trước mà trả xong chưa? Các vị trả lời coi, xong chưa? Chưa, phải không nào? À, chưa là đó, ông chồng đó, mấy đứa con đó, trả cho xong đi, chứ còn gieo thêm hai ba ông nữa làm chi? À, hay là mấy ông mà gieo thêm hai ba bà nữa để làm gì? Trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Nếu người khiếm thị, mình đã mù loà, đã khiếm thị, tức là mình đang trả quả báo của đời trước đó, thì nay niệm Phật lo tu, để hết kiếp này mắt con sáng và tâm con sáng, chứ con không mù loà nữa. Nhưng mà mình không chịu tu, mình hưởng của đảnh tín thí mà không làm các việc phước lành, mình hưởng của đảnh tín thí mà mình cứ tiếp tục gieo các nghiệp xấu, thì chắc chắn trả chưa đủ đâu, kiếp sau phải trả nữa. Mà có ai muốn khổ kiếp này rồi sang kiếp khác nữa không? Không. Có không? Tất cả đều muốn trả đủ thì thôi. Mà nếu chúng ta muốn trả thừa, tức là muốn trả thêm nữa, thì cứ tiếp tục gieo các nhân xấu, gieo các nghiệp ác, thì tiếp tục phải trả quả báo. Do vậy, chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta hãy dừng lại các nghiệp xấu ác, để trả cho xong các quả báo đời sống trước và được sống an lành, chứ không có trả cái chuyện khác nữa. Đó, gieo lắm nợ nhiều thêm vướng mãi, kìa con đò cũ phải xin chừa. Tại sao mà chư tiền bối phải nhắc mình như vậy? Tại thấy miệng nói khổ chứ không có chừa. Miệng nói khổ chứ mà thân cứ gieo nghiệp ác. Miệng nói khổ chứ mà vẫn làm các việc tham, các việc sân, các việc si. Nói khổ lắm nhưng mà tay vẫn là cắt cổ mổ bụng con vật. Nói khổ chứ mà vẫn ham ăn. Nói khổ mà vẫn ham tiền. Nói khổ mà vẫn ham tạo tác. Cho nên có hết khổ không? Hết không? Không hết. Các vị khiếm thị, đời sống đã sống trong bóng tối, nay được thắp ánh sáng chánh pháp, phải đoạn đi, phải thôi đi các việc ác, các việc xấu, mà chỉ làm các việc lành. Các vị khiếm thị sẽ nói đời sống của chúng tôi thiếu thốn, chúng tôi mù lòa, chúng tôi làm sao bố thí, làm sao chúng tôi cúng dường để có phước. Các vị hãy bố thí bằng cái tâm, tâm trong sạch, tâm vắng lặng, tâm thanh tịnh. Chẳng hạn một giờ thuyết pháp vừa qua, tất cả những người khiếm thị ngồi lắng yên nghe, mặc dù mắt không có thấy sư đâu hết, không thấy bạn bè của mình đâu hết, chỉ có một màu màn đen tối trước mặt, nhưng vẫn thanh tịnh, yên lặng nghe pháp. Đó là bố thí. Các vị nghe rõ chưa? Từ sáng giờ chúng ta có thấy thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Như vậy là người khiếm thị đã bố thí bằng sự thanh tịnh của mình, để cho tất cả đạo tràng cùng được thanh tịnh nghe pháp. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Nếu những người khiếm thị họ không yên lặng, chúng ta nói pháp, nghe pháp, họ ồn ào, họ nói chuyện, họ nói này nói kia, chúng ta sẽ không có bao giờ nghe pháp được. Cho nên chúng ta không có tiền có của, chúng ta vẫn bố thí được, bố thí bằng sự trang nghiêm thanh tịnh của mỗi một con người. Chúng ta bố thí bằng hạnh lành đức tốt của mình. Khi sống với mọi người, chúng ta nhìn nhượng, chúng ta trang nghiêm, đó là bố thí. Bố thí thân, bố thí tâm, chứ không phải chỉ có tiền của mới bố thí được. Cho nên chúng ta phải biết gieo các nhân duyên, phước đức bằng tự thân của mình. Chúng ta gieo các nhân để mà mau thoát lên bờ. Giữa cõi trần gian lắm kẻ ngơ, tu mau để đặng thoát lên bờ. Giữa cõi trần gian lắm kẻ ngơ, là bởi vì ở đây có gần 1,000 con người đang nghe pháp, nhưng mà cái thế giới này cả triệu triệu tỷ tỷ con người không biết Phật pháp. Cho nên giữa cõi trần gian lắm kẻ ngơ. Các vị sáng giờ nghe pháp, sư nhìn xuống hình như không có thấy ngủ gục. À, sư mừng cái đó đó. Các vị lúc nào mắt cũng mở rất là to, và lưng cũng thẳng chứ không đến nỗi nghiêng qua nghiêng lại. Sư không có thấy ai nằm ra hết á. Sư thấy các người khiếm thị cũng có ai nằm hết trơn á, ngồi hết. Mà đông quá có ai nằm cũng đâu có ai thấy, nhưng mà không có thấy ai nằm. Chúng ta ngồi tỉnh táo để làm gì? Nghe Phật pháp. Mà cả đạo tràng chúng ta hôm nay là 1,000 người, kể cả người khiếm thị và người mắt sáng. Nhưng mà trên trần gian này cả tỷ con người không nghe được Phật pháp. Cho nên tu mau đặt thoát lên bờ, giữa cõi trần gian lắm kẻ ngơ. Đâu phải ai cũng được nghe Phật pháp như mình. Có người ở sát bên chùa mà mắt là mắt ăn, mắt kiếm, mắt sống, cho nên cũng không biết Phật pháp là gì. Nhà lửa mau ra đừng tiếc nuối, nhà lửa mau ra đừng tiếc nuối, bên kia tịnh độ Phật đang chờ. Bởi vì cha Đức A Di Đà là người cha, người mẹ đang trông đàn con thơ trở về, nhưng mà mình đang mắc rong chơi trong nhà lửa. Trong nhà lửa đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, mà mình nhảy múa ở trong đó thấy vui quá trời, không biết gì hết. Giống như Đức Phật kể câu chuyện rằng có người đó nuôi một đàn trâu, cứ hôm nay đem một con trâu đi giết thì những con trâu còn lại cũng không biết rằng ngày mai đến phiên mình đi giết. Những con trâu còn lại tiếp tục nhảy múa, đùa giỡn, húc chơi với nhau. Đức Phật nói, kẻ vô minh giống như đàn trâu kia, không biết cái chết sẽ đến với mình mà cứ lo nhảy múa rồi đâm giỡn húc lẫn nhau. Chúng sanh biết khổ mà không lo tu, không lo nhanh chóng tu tập đặng thoát lên bờ, mà cứ tiếp tục gieo tạo các nhân khổ, tạo các duyên khổ để rồi sống trong cảnh khổ, sanh ra trong khổ đau, lớn lên trong khổ đau, chết đi trong khổ đau. Thật là uổng công Đức Phật đứng trông chờ mà chúng ta không bao giờ thấy ánh sáng của Đức Thế Tôn. Thời pháp hôm nay, sư nhắc nhở cho các vị một số điều bằng những câu chuyện thời Đức Phật. Các vị nghe có hiểu không? Các vị khiếm thị nghe sư giảng có hiểu không? Chúng ta xin cho một tràng pháo tay tán thán công đức. Và sau giờ pháp thoại sáng hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian cho những nhà mạnh thường quân, những con người có tấm lòng vàng đã đem những số tiền tịnh tài, những món quà rất thanh tịnh của mình để mà tặng đến cho những người khiếm thị. Do vậy, thời pháp hôm nay, sư cô nghĩ rằng đến bây giờ là kết thúc. Thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ độ trì cho ni sư trụ trì và toàn thể ni chúng tại tịnh xá Ngọc Châu Như được tuệ đăng thường chiếu, pháp thể khang an để độ tất cả các chúng sanh nơi đây đồng về bến giác. Cầu nguyện cho các hàng Phật tử tại đạo tràng cũng như các Phật tử khiếm thị luôn được an lạc, sống an lạc trong chánh pháp. Đặc biệt với người khiếm thị, sư nhắc lại, chúng ta mắt mù nhưng tâm không mù. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.